con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư thuyết giảng về câu chuyện đáy lòng của một cô tiên từ tam thập tam thiên giáng sanh xuống thế, đem sự sáng suốt của mình để phục vụ từ chỗ này đến chỗ khác của thế gian. Phần hồn bị giam trong một thể xác, phải chịu luân hồi bơ vơ ngày đêm, cầu mong sự tiến hóa để tìm hiểu lấy chính mình. Nhờ nghịch cảnh giáo dục, gia đình có thuận, có nghịch, sự yêu thương đổ vỡ, nhưng trong cuộc sống tâm linh, đôi khi vẫn có được sự yêu thương sâu rộng trong giây phút thiêng liêng của chính cô. Đời thì luôn luôn có bài học của ngoại cảnh, nhờ đời mới đánh thức được nội tâm của cô. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe một trích đoạn bài giảng Tâm sự đáy lòng của một cô tiên của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 1 tháng 10 năm 1981 tại Montreal, Canada.
Câu chuyện của một cô tiên gián trần thuật lại câu chuyện của đáy lòng. Câu chuyện của đáy lòng trăm không mà có, thiên do cũng em. À, thì nghĩa là từ tam thập tam thiên giáng sanh xuống thế gian, lờ đờ lững đững từ giới này tới giới kia, lăn hạ giáng xuống trần, rồi đem sự sáng suốt của mình phục vụ từ nơi này tới nơi kia nơi nọ, rồi lâm vào cái cảnh thế gian, lâm vào trong thế gian như là ở trong cái thể xác luân hồi. Lúc đó cô không biết nói gì hơn, dòm trăng xem trời và thở than rằng: ai có thể biết được tôi? Ai có thể biết được sự đau khổ vô cùng của tôi để giáng hạ trần miền và giáng hạ thế gian để học hỏi? Nhưng mà giờ tôi học hỏi gì đây? Cô dòm xuống thì thấy rõ việc này, việc kia, việc nọ, nhưng mà bồi bổ nhiều việc, không có việc nào xong cái việc nào, mục đích nào cũng đến mục đích nào hết. Tại sao chúng ta là có phận tiên không hưởng, không làm để chúng giáng sanh thế gian để lãnh cái chuyện cảnh khổ cực, mà không rõ đây là ở đâu? Muốn tìm rõ cái đáy lòng thì phải hạ giáng chút nữa. Vì sự tìm hiểu đó mà cứ đầy sự sáng suốt mà để đi tìm hiểu xuống, thành ra bị lôi cuốn mãi. Thì đối diện giữa người trần gian và trần gian, tới cái lúc đau khổ vầy xéo cũng chẳng biết tại sao tôi đau khổ. Trong lúc tôi yêu thương không biết tại sao tôi yêu thương, mà trong lúc tôi hưởng lạc không biết cái nguyên lý của hưởng lạc do đâu đem đến cho tôi. Thành là cũng lẩn đẩn lờ đờ, cũng như đang tuy sống ở trong thể xác con người cũng như là sống ở không trung, cứ bơ phờ ngày đêm mà để cầu mong sự tiến hóa và tìm hiểu lên mà. Thì cái câu chuyện đáy lòng bây giờ làm sao đây? Nhờ cái gì mà để đo lường đáy lòng của mình? Nhờ nghịch cảnh. Chuyện người thế gian quá ngu muội, vì Thượng Đế phải làm gì để giáo dục nó, cho nên Thượng Đế mới cho nghịch cảnh để giáo dục nó. Cho cảnh có chồng, có con, có thuận, có nghịch, rồi để nó đo lường cái lương tâm nó, rồi nó thấy sự sáng suốt của nó có thực chất hay là không, thấy rõ sự sáng suốt của chính nó không, những nghịch cảnh đưa đến cho nó, sự yêu thương đổ vỡ của thế gian cũng có, và sự yêu thương sâu đậm trong giây phút thiêng liêng cũng có. Rồi nó từ từ nó đo, đo từ đông nam tây bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, để tìm hiểu cái nguyên lai của chính nó, nó mới thấy rõ rằng cũng chưa đến đâu, bây giờ phải làm thế nào để dũng tiến hay là tạm dừng nơi đây. Cho nên trong một thời gian nó cố chấp, nó thấy phải tạm dừng, nó thấy cái gì nó cũng phải dứt khoát, mà nó dừng lại bị sự kích động. Mà sau cái kích động đó, nó lại đây học hỏi, học hỏi thêm, rồi kích động, cứ học hỏi, kích động từ ngoại cảnh cho nội thức cho nó, của nó đều là thấy rằng tất cả là bài học. Từ sương mơ cho đến chiều, một đêm ngủ tới sáng rồi cũng là bài học, chứ chưa có hoàn tất và chưa có trả bài. Cho nên nó mượn tất cả những sự va viu của ngoại cảnh để đánh thức nội tâm của nó, rồi nhiều khi sự mong muốn của nó quá cực độ, thấy nó bơ vơ, để đi trước hơn mọi người. Nhưng mà rốt cuộc vì cái sự gấp rút ham muốn của nó lại lùi trở lại mà không hay. Thành ra nó bị bơ vơ mãi mãi trong cái thần thức của nó. Cho nên cô tiên nó không biết tính sao bây giờ. Mình cũng có quyền năng, mình cũng hiểu biết được mọi sự việc, mình cũng biết xem xét trời trắng, mà tại sao cái gì mình cũng thấu đáo không nổi, mình cứ bơ phờ tại thế, chừng nào mới đạt thật? Lúc đó cô mới nhìn ánh trăng, cô thấy sự sáng chiếu dịu từ không trung chuyển giải trong nội tâm cô. Cô ngồi trong giữa đêm trăng, trăng rằm tươi đẹp để chiếu qua cái nội thức. Có thể nếu tôi được toàn diện, cơ tạng tôi được thanh lọc sáng suốt như thế này, quy bao biết là bao nhiêu. Bây giờ làm thế nào để tôi hòa đồng sáng suốt của hàng ngã đang chiêu diệu, hàng ngã đang kêu gọi mọi người, hàng ngã đang đánh thức tâm linh của chính tôi. Phải ai là tri kỷ, ai là thấu đáo tôi, phải là sự sáng suốt mới thấy đau đôi đây lòng của tôi không? Thì bây giờ làm sao để tôi hiểu được đây lòng của tôi? Những câu chuyện, những mẫu chuyện hàng ngày nó xuất hiện trong nội tâm nội thức của tôi ngăn cản không được. Thế gian kêu là tánh, làm cho tôi phải đau khổ. Tôi cho đó là nghịch, tôi thấy bực bội. Tôi cho đó là đau buồn, tôi phải sơ đi. Hỏi cho những cái cảnh đó là cảnh gì? Tôi phải do tôi tạo ra không? Trong đó, trong một giây phút thức tâm dưới ánh trăng, thì lúc đó cô ấy thấy rằng ta phải hòa đồng. Ta phải hòa đồng với sự thanh nhẹ siêu diệu kia, chúng ta mới có được siêu diệu. Nếu chúng ta không hòa tan trong sự siêu diệu hằng hữu hiện tại, thì chúng ta mất tất cả sự siêu diệu của tâm linh, thì hiển nhiên chúng ta sẽ đạt sự đau khổ chứ không có kết quả thành nhẹ. Cho nên phải quên thế sự, quên những sự gò bó, quên những sự bắt buộc, tâm thức sáng suốt. Mà muốn quên cái đó phải làm thế nào? Vì đời nó đã va víu rồi, phải tha thứ. Trong cái tha thứ sáng suốt mới kêu buông bỏ, từ biệt và chiếu độ cho lòng ai. Cho nên tâm linh cứ hướng thượng mãi mãi. Bây giờ con người mang thể xác lấy cái gì để làm cái chủ điểm để khai triển lộ điểm đó? Chỉ có trung tâm bộ đạo. biết bây giờ có trăng chiếu thì có sự sáng, một chút nó trăng lu lấy ai chiếu, ta phải tự chiếu, ta phải tìm trăng, ta phải chịu ánh sáng thanh nhẹ thay vì ánh sáng thanh nhẹ đã tìm chúng ta. Cho nên trong cái tâm thức nghĩ ra phải vun bồi sự sáng suốt đó mà để tiến tới vô cùng. Cho nên lúc đó người phần hồn trong đẹp của một cô tim đó hương thượng trở về. Trong một giây phút thiên liêng, người cảm mấy thấy nhắm mắt và sức thần đi tới nơi siêu diệu. Quê xưa trong cổ cảnh thương yêu của bề trên đã có, mà chính chúng ta đã sống trong cái cảnh bằng lại tiên cảnh bất diệt tươi đẹp. Cây cỏ có âm thanh, cây cỏ biết đàm đạo, biết chuyển qua nhân tình, đi tới đường sang suốt và dẫn tiên tâm linh. Tại sao chúng ta còn ngu muội, dòm núi khen núi, dòm trăng khen trăng mà không biết đào tạo những cái gì sẵn có của chính chúng ta để hòa đồng với các giới? Cho nên chúng ta bị đọa xuống thế gian mấy nghìn năm mà không biết. Bây giờ trong giây phút thiêng liêng này, Thích Giác, ta không còn ở cảnh trần và ta đã có bằng lái thiên cảnh, vui tươi với mọi giới, đều trong tâm thức sáng suốt, xây chuyển tâm linh của mọi người bằng thanh điện thì quy gia vô cùng muốn ở lại đây và không trở về thế gian. Nhưng mà trong giây phút này rồi phải trở lộng lại, lúc nhập xác thấy rằng nặng nề, thấy mọi việc phải giải quyết, mọi việc đều do ta tạo ra, ta gây rối cho ta, làm cho bẩn nhơ, làm cho động loạn, làm cho mất trật tự. Trở lại cái nguyện sửa lại, làm sao có cảnh tươi đẹp như cảnh bẩn lại. Nguyện trở lại trung thiên để thấy những cái cảnh trật tự từ nhà cửa, hành động con người đều là cao quý và tươi đẹp. Thì những sự bề bộn tại thế gian này có thể xây dựng được không? Chính ta đã xuống đây đem sự sáng suốt phục vụ mà chưa chịu phục vụ, cho nên những sự đổ vỡ nó xảy ra trong nội tâm, nó rạn nứt đáy lòng của chúng ta và thấy chúng ta bơ vơ. Vậy bơ vơ là gì? Bơ vơ là thiếu trật tự. Cho nên giữ lấy trật tự mà tu tâm dưỡng tánh thì lúc đó mới thấy rõ rằng ta không phải người tại thế và ta chỉ có nhiệm vụ xuống đây lập lại trật tự cho quả địa cầu. Nhưng hậu chúng ta quy nguyên và quê siêu trong cổ, mỗi người đều có một nhiệm vụ thực hiện tình thương và đạo đức là trật tự và thanh tịnh. Cho nên thức tâm chữ đó mà tu, rồi một ngày nào đó phần thiên liêng, phần hồn của cô tiên được giao du bằng lái tiên cảnh, bất cứ giờ phút nào cũng được tiên dạy, cũng được đi lên, không bận biểu như hiện tại thế. Thì thấy âm ra âm, bà ra bà, mọi người phải giữ lấy trật tự để mà tin trong niềm tin sẵn có và vun bồi sự sáng suốt của chính mình để xây dựng tới vô cùng bất diệt, kiểu cứu cánh của mọi tâm linh. Cho nên những gương lành của chư Phật chư tiên mà chúng ta đã tương ngộ trong ơ bằng lại đều là thanh nhẹ. Bây giờ chúng ta nhập xác trở lại trong cái thể xác nặng trược này, chúng ta phải mau mau thức tâm để giải quyết, để thanh lập trong cái phương pháp khư trực lưu sanh lưu thanh, nhưng họ mới đạt được cái cơ duyên tốt đẹp đời đời bất diệt của cái nơi quê xưa chống cự. Mà từ chúng ta đã từ biệt Thượng Đế xuống thế gian làm nhiệm vụ, mà vì chậm trễ, vì không chấp nhận, vì không thấy rõ trách nhiệm, cho nên công chuyện chúng ta không hoàn tất được. Cho nên cường quyết giữ vững lập trường để đặt niềm tin trở về với nguồn cội đời đời bất diệt. Thì lúc đó cô tiên mới được quy nguyên và thấy rõ một hành trình từ trong tâm thức thanh cao gian hạ xuống trần trược học hỏi để thăng hoa tới vô cùng bất diệt. Lúc đó cô mới vững tin rằng Thượng Đế là cô sẽ hòa tan trong tình thương của Ngài và để sống đời đời bất diệt, cứu độ chúng sanh. Câu chuyện của Đại Lộc Đến đây xin tạm Nam Mô A Di Đà Phật.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Cô Tiên, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Mỹ Huyền phổ nhạc và trình bày gửi đến quý vị.
Rời phía sâu
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Tiền sư Lương Sĩ Hằng.
Con kính thưa thầy, con lớn thì thầy, con tu thiền là 40 năm rồi. Bây giờ con gái con ấy Liên, Lan, Yến, Hoa, Thủy thì cũng thiền, đêm nào mẹ con cũng thiền. Bây giờ con có 2 thằng con trai, thằng Tuổi Tất, thằng Tuổi Thìn, nó cứng đầu cứng cổ quá, con nói không được. Con nay con thành tâm lên để kính thưa Đức Thầy cho con làm sao về mà nói cho nó nghe 2 cái thằng Tuổi Tất, thằng Tuổi Thìn.
Thì nó chưa hiểu, thanh niên bây giờ phải hiểu người ta mới chấp nhận, không hiểu người ta không có chấp nhận.
Hàng ngày mà con hàng ngày mở băng của Đức Thầy lên, mẹ con, 4 mẹ con ngồi thiền mà nó ở trên này, nó cứ mở tư vi, nó nghe hát nên nó ca. Con khổ quá, con chỉ lên đây thành tâm Đức Thầy cho con về, con xin nói cho hai.
Cái của chị nghe là chuyện của chị, còn con nó nghe là nó phát triển theo thời đại của xã hội. Mà khi nó đụng với xã hội, nó đụng rồi nó mới hiểu giá trị của người mẹ hiền của nó.
Con ta nói nó nghe mà sao con nói nó không nghe, con khổ quá.
Thì nó phải vậy, mẹ là thương con, lúc nào cũng tha thứ và thương yêu con. Con nó mới lớn lên, nó phải phát triển, nó chống lại là đúng luật, không có gì hết á. Mẹ tâm từ bi, cứ phát triển tâm từ bi, thương con cứ thương con, tu thì cứ tu, một ngày nào đầy đủ từ trường mới độ con tiên qua. Nó bị xã hội gạt rồi, nó về nó thấy mẹ nó là hiền hơn các người ở xã hội, lúc đó nó mới chịu tu.
Kính thưa thầy, kính thưa bà Tám, kính thưa quý vị bạn đạo, con rất là sung sướng, tràn trề những cái hạnh phúc trong những ngày hôm 3 ngày hôm nay. Con quên hết cả nhà, cả người mẹ bệnh trước khi con ra đi. Con biết là con không có nói cái gì hết để đỡ phải mất thời giờ. Những cái gì mà con muốn nói hay con muốn nghĩ, con biết thầy đã hiểu hết. Cho nên con chỉ dắt một người bạn đạo mới ở Paris, và một người chị dâu, và một đứa em bị điếc, và một vali kinh sách, và những cái bức thư mà các bạn đạo gửi đến cho thầy. Xin phép cho con được nói một câu, để con không biết ngày hôm qua khi con nói rằng là bạn đạo Kali kính gửi lời thăm thầy, thì thầy có nói rằng là giữ lấy cái tách nhưng mà đừng đập bể cái ly. Thì con không hiểu ý thầy muốn nói cái gì, để con về con nói lại cho mấy người bạn đạo họ biết. Con kính xin thầy.
Giữ lấy cái tách là giữ lấy cái xác này mà tu tiến đi lên, chứ đừng đập bể cái ly. Cái ly là sự thanh nhẹ của mình, đừng làm mất, đừng sân si, đừng buồn tủi, tất cả sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Muốn tu thì phải đọc sách cho kỹ và coi phương pháp, và thấy khả năng mình có thể tự cứu tự sửa để tiến hóa không, chứ không có nên nghe ai nói và làm đại không được. Phải nghiên cứu cho kỹ, thực hành cho đúng. Mà cái pháp vô vi là khi vô thực hành là phải liên tục, chứ không phải tới đó.
Con kính chào ông Tám. Con lên đây có 2 câu hỏi. Một là câu hỏi dùm cho mẹ con, tại vì 2 tuần trước đây, trước khi đi đại hội, mẹ con có ngồi thiền và thấy trên cảm giác trên đỉnh đầu có điện chạy và kiểu như tóc dựng lên vậy đó. Rồi sau đó có một điểm mát mà chỉ trong vòng vài sư gòn thôi. Rồi mẹ con không biết đó là dấu hiệu gì, mà đã từ đó tới nay không có thấy quay lại cái dấu hiệu đó nữa.
Cái đó là bà phải cố gắng tiếp tục niệm Phật nữa, bởi vì luồng điển nó mới xuất ra, nó liên hệ với luồng điển của vũ trụ một chút xíu thôi. Bây giờ bà phải tiếp tục nữa, nó đi tới mạnh dạn hơn.
Vậy là có tiến bộ.
Có tiến bộ rồi.
Dạ, con xin hỏi một câu nữa. là mẹ con nói khi mà tu theo ông Tám thì không được đốt nhang đốt đèn, nhưng mà con không biết tại sao con thấy như không làm như vậy thì có lỗi với bề trên.
Có bề trên nào bắt lỗi con đâu. Có bề trên nào bắt lỗi dẫn tới đây ra rồi.
Con không biết, con cũng không cảm, con thấy không an tâm. Lúc mà con đi làm về gì con cũng thấy đốt nhang hoặc đốt đèn, con cảm thấy gì có cái gì ấm trong lòng con.
Cái đó là
con
cái
cảm thấy như con đã nghĩ tới
cái đó là cái trời. Tập quán của con. Con như con đi làm gì con hít xì ke thôi. Rồi bữa sau mà về con không có xì ke hít là con buồn.
Chỉ là một điều hồi xưa gì con chưa hỏi ai hết chưa. Khi mà con phải là người vô thần. Ừ. Tại vì tất cả các dòng họ con ai là cũng người là người đạo Phật hết trơn. Mà sau khi con niệm Phật hoặc là con nghĩ tới trời Phật, lúc nào cũng như có một cái gì trong con như 70% thì nói quy mà 30% thì chống lại. Thì con không biết tại sao. Con đã đi tất cả các nhà thờ mem qua bên đạo Orthodox gì, con thấy người ta sùng kính quỳ lại, nhưng mà lúc nào con cũng thấy như có một cái gì phải con phải làm, con chống lại. Mặc dù con cũng làm theo người ta, nhưng mà con không biết tại sao trong con có những cái chống lại những cái điều mà con muốn đi theo, cũng như là con không có son cuộc son để đi theo trời.
Con chưa có trật tự hòa hợp với trời đất. Trời cũng có energy, đất cũng có energy, mà trong tâm con cái energy không có unifié.
Khi mà con ngồi con niệm Phật, lúc nào con cũng thấy như có cái gì chống lại con, biểu con đừng niệm. Và con không biết tại sao vậy.
Có biểu đừng thì con càng làm họ sẽ phục.
Con
hiểu không? Dạ. Đó là cái khối thần kinh tập quán từ nhiều kiếp rồi, xa xưa tới bây giờ. Bây giờ con phải làm tới để nó mở ra, nó unifié mới được.
Đúng ra là con không có lên đâu. Nhưng bạch mẹ nói chị phải lên đi, chị gặp thầy. Thầy chị khổ lắm thầy ơi. Nhưng mà con nghĩ câu thầy nói nơi này là nơi thương thương, thành ra con tâm sự với thầy. Con không thể nào nói được cái tâm sự của con nữa thầy ơi. Trước khi con đi thì chồng con nó nói con đi thầy, thiền thì tao sẽ cho mày ra khỏi nhà. Con nói dưới nhà tao con cũng đi gặp thầy đây thầy à, rồi bây giờ có thể con gặp thầy là lần cuối. Con khổ lắm thầy ơi, chồng con nó đủ điều với con kia mà con thiền thầy ơi, con có thể nào rồi được hết.
Chồng có con là con nghiệp, đừng có than khổ, vui lên chấp nhận. Nhờ nó
dạ,
mình
con
mới tiến.
Chấp nhận từ lâu lắm rồi, nhưng mà
nhờ nó mình mới tiến. Học được nhiều bài hay trực tiếp.
Tội nghiệp cho em con bạch mai nó qua. Xong rồi chồng con nói mày gì cám dỗ à, đuổi ra khỏi nhà luôn vậy. Con nghĩ cái câu thầy nói
hiểu lầm ở đời thì thế nào cũng có.
Con nghĩ
cho nên
nói...
làm cái nghề của tôi, vợ chửi, chồng cũng chửi, rồi con cũng chửi nữa. Một ngày tới tối tôi bị chửi không chứ tôi đâu có sung sướng đâu. Cho người ta thương là thương vậy. Thương thì ông nó chịu khổ.
Con nghe
bạn
thầy rất là nhiều. Dạ con có nghe những cái lời thầy nói nữa. Thành ra cái đó cũng là một cái làm cho con cứng rắn để mà con giữ cái tâm con tu. Cái lời thầy nói con rất giữ trong lòng. Mà cái đó là để là cái niềm tin cho con, để con tiến bước tới cái
công
viên này.
Có tiến qua không có lo.
Dạ. Thì con không nên mà bạch mai nó chị cứ lên đi, tại vì cái dịp để mà tâm tỉ tê với thầy một đôi lời chứ không có dịp nào để mà chị nói chuyện với thầy hết. Là con xin phép mạo phép con làm phiền thầy nhé. Con
cảm ơn.
Đạo đời thương
kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.